Bấy giờ, vào năm thứ 18 trong đời Jehoshaphat, vua Juda, Joram, con trai Ahab lên làm vua Israel tại Samari. Ông cai trị 12 năm. Ông làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng không như cha mẹ ông, vì ông đã loại bỏ trụ đá thờ thần Ba-an mà cha ông đã dựng. Tuy nhiên, ông noi theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là người đã xui cho dân Israel phạm tội. Ông không từ bỏ những tội lỗi đó. Lúc ấy, Mesa, vua Moab nuôi chiên. Ông phải cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và lông của 100.000 chiên đực. Nhưng sau khi Ahab băng hà, vua Moab nổi loạn chống vua Israel. Khi đó, vua Joram rời Samari để tổng động viên toàn dân Israel ra trận. Ông sai một sứ giả đến gặp vua Jehoshaphat, vua Juda, nói rằng: "Vua Moab đã nổi loạn chống tôi, vua sẽ cùng với tôi ra trận đánh Moab chứ?" Jehoshaphat trả lời: "Tôi sẽ đi, tôi cũng như vua, dân của tôi cũng như dân của vua, ngựa của tôi cũng như ngựa của vua." Ông hỏi: "Chúng ta sẽ tấn công theo ngã nào?" Joram trả lời: "Theo ngã hoang mạc Edom." Vậy các vua Israel, Juda và Edom hành quân lòng vòng hết 7 ngày. Ở đó, người ta không tìm thấy nước cho quân đội, cũng như cho ngựa và các loài động vật khác. Vậy, vua Israel nói: "Chuyện gì vậy? Đức Giê-hô-va đã gọi cả ba vua ra đây để dân Mô-áp đánh bại chúng ta sao?" Nhưng Jehoshaphat nói: "Ở đây không có một tiên tri nào của Đức Giê-hô-va đặng chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng?" Một trong các tôi tớ của vua Israel trả lời rằng: "Elise, con của Sa-phát đang ở đây. Ông ấy là người đã xối nước lên tay Eli." Jehoshaphat nói: "Lời của Đức Giê-hô-va ở với người." Vậy, vua Israel, Jehoshaphat và vua Edom đi xuống gặp Elise. Elise nói với vua Israel: "Tôi có liên quan gì đến vua? Hãy đến gặp các tiên tri của cha mẹ vua." Vua Israel nói: "Không, vì Đức Giê-hô-va đã gọi cả ba vua chúng tôi để Mô-áp đánh bại chúng tôi." Elise trả lời: "Có Đức Giê-hô-va vạn quân hàng sống, là đấng mà tôi đang đứng trước mặt. Chắc chắn, nếu không bởi vì tôi kính trọng sự hiện diện của Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi sẽ không ngó ngàng gì đến vua hay thậm chí nhìn vua. Nhưng bây giờ, hãy dẫn đến cho tôi một nhạc sĩ." Khi người chơi đàn hạt khẩy đàn, tay của Đức Giê-hô-va giáng trên Elise. Ông nói: "Đức Giê-hô-va có phán, hãy đào nhiều hầm hố trong thung lũng khô cạn này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió, cũng không thấy mưa, nhưng thung lũng này sẽ ngập nước, các ngươi, bầy gia súc và súc vật của các ngươi sẽ uống. Đây là một việc dễ dàng trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài cũng sẽ cho quý vị chiến thắng dân Mô-áp. Quý vị sẽ tấn công các thành kiên cố và thành trì vững chắc, đốn hạ cây cối, ngăn tất cả các con suối và lấy đá làm cho tan hoang xứ này." Sáng hôm sau, vào khoảng giờ dân của tế lễ, nước từ phía Edom chảy ra, cả miền đều ngập nước. Bấy giờ, khi toàn dân Mô-áp hay tin rằng các vua đã đến đặng đánh họ, họ tập hợp lại. Ai nấy đều mặc áo giáp và đóng ở biên giới. Sáng hôm sau, họ dậy sớm, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước. Khi dân Mô-áp thấy có nước ở trước mặt, họ thấy nước đó đỏ như huyết. Họ kêu lên: "Đây là huyết, các vua chắc hẳn đã tiêu diệt nhau và họ đã giết nhau. Hỡi Mô-áp, chúng ta hãy cướp bóc chúng." Khi dân Mô-áp đến trại của Israel, dân Israel đột kích và tấn công những ai chạy trốn. Quân Israel đuổi dân Mô-áp vào xứ, giết chết họ. Israel phá hủy các thành phố, mỗi người ném một cục đá vào những mảnh đất tốt và đá lấp đầy các cánh đồng màu mỡ. Họ ngăn các con suối và chặt mọi cây gỗ tốt, ngoại trừ ở Kirjath Hareset là nơi họ chừa lại đá. Nhưng lính dùng máy bắn đá tấn công nơi đó. Khi vua Mesa của Mô-áp thấy rằng họ đã bại trận, ông dẫn theo 700 lính cầm gươm chọc thủng phòng tuyến của vua Edom nhưng lại bại trận. Sau đó, ông bắt đứa con trai cả là người lẽ ra sẽ kế vị ông rồi thiêu nó làm vật tế thần trên tường thành. Vậy, có một sự giận dữ lớn trên dân Israel và quân Israel rời rút lui khỏi vua Mesa và trở về xứ của họ.